Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, khi chúng ta nhìn vào lịch sử với những thăng trầm, với những sóng gió, rồi với những bóng tối của giáo hội, thì đôi lúc người ta tưởng giáo hội của chúng ta đã tàn lụi, và người ta tưởng là thế gian đã chiến thắng, giáo hội của Chúa sẽ bị tan rã một cách thê lương. Vâng thưa anh chị em, có những lúc thì những kẻ cường quyền đã đè bẹp giáo hội bằng những sắc chỉ cấm đạo, hay là bằng những cái án tử hình ghê rợn. Nhưng bạo Chúa nào rồi cũng qua đi, giáo hội của chúng ta vẫn tồn tại. Và có những lúc thưa anh chị em, giáo hội của chúng ta đi vào những cái khúc quanh đen tối của dòng lịch sử, khi mà thế quyền điều khiển giáo hội. Các bạn trẻ chúng ta biết, vào những thời kỳ đó, giáo hội của chúng ta chỉ là những con cờ ở trong tay chính quyền sai khiến. Thế nhưng triều đại nào rồi cũng qua đi, và bàn tay Thiên Chúa vẫn dẫn dắt giáo hội đi đúng vào đường lối thánh ý của Ngài. Rồi thưa anh chị em, có những lúc mà giáo hội tưởng chừng như đã bị đổ sập xuống, khi mà người điều khiển giáo hội lại sống thiếu bổn phận, hay là thiếu trong sạch và thiếu lòng đạo đức. Nhưng thưa anh chị em, Thiên Chúa Ngài vẫn giúp cho giáo hội vượt qua những cái khủng hoảng, những cái mây mù đen tối, để có thể tiếp tục bay cao, tiếp tục bay xa và đi đến tận cùng trái đất. Chính vì thế mà thưa anh chị em, khi bàn về cái vai trò của Chúa Thánh Thần đối với giáo hội đấy, thì Đức Thượng Phụ Athenagoras, Ngài đã không ngần ngại quả quyết với chúng ta một điều như thế này: không có Thánh Thần, Thiên Chúa sẽ ở xa, và Đức Giêsu bị khép lại ở trong quá khứ, rồi tin mừng sẽ chỉ là những dòng chữ chết mà thôi. Và nếu không có Thánh Thần thì Hội Thánh sẽ chỉ là một tổ chức bình thường, và quyền bính sẽ trở thành một cái thứ áp bức, và công việc truyền giáo sẽ trở thành một cái việc tuyên truyền không hơn không kém. Và rồi nếu không có Chúa Thánh Thần thì tất cả những việc ta gọi là tế tự, một trong những cái sinh hoạt quan trọng nhất ở trong đạo của chúng ta, sẽ chỉ còn là những cái thứ tưởng niệm, và hoạt động Kitô giáo sẽ chỉ là một cái thứ đạo đức nô lệ mà thôi, thưa anh chị em. Thế cho nên vai trò của Chúa Thánh Thần rất là quan trọng đối với giáo hội, đối với con người chúng ta. Thế thì ngày hôm nay thưa anh chị em, đặc biệt với những người trẻ, chúng ta đặt một câu hỏi với mỗi người chúng ta hôm nay: thì Chúa Thánh Thần vẫn là đấng thiêng liêng? Đúng như thế. Chúng ta không thể giới hạn cái cách thức tỏ hiện của Ngài trong những cái hình thức, thí dụ như là của trận cuồng phong, hay là lưỡi lửa, hay là của chim bồ câu, hay bất cứ một hình thức nào khác. Quả thật thưa anh chị em, Ngài không ngừng hiện diện và tác động nơi chúng ta một cách tự do và rộng khắp. Và rồi ơn của Ngài đấy thì nhằm thôi thúc chúng ta phải làm gì cụ thể, phải làm gì cụ thể trong cái việc đổi mới đời sống của chúng ta như là con cái đối với Thiên Chúa. Và cụ thể đó là cách đổi mới cuộc sống của chúng ta để chúng ta góp phần phục vụ tha nhân và phục vụ cộng đoàn. Trong cái điều này thưa anh chị em, chúng ta mở lại sách Công Vụ Tông Đồ ngày hôm nay chúng ta vừa nghe đấy, thì đã kể lại cho chúng ta những cái sự lạ đã xảy ra bên trong và bên ngoài ngôi nhà mà nơi các môn đệ đang hội họp trong đó có Đức Maria ở giữa. Vâng thưa anh chị em, bên trong thì có tiếng gió mạnh thổi đến lùa vào nhà, rồi có lưới lửa xuất hiện trên mỗi người. Ở đó thì anh chị em họ tràn đầy thánh thần. Để rồi ở bên ngoài đấy thì dân chúng bỡ ngỡ kéo đến bao vây. Sự gì đã xảy ra vậy thưa anh chị em? Phêrô, con người nhát đảm ngày nào ấy, hôm nay mở tung cửa và bước ra. Theo sau là các môn đệ khác, họ lâng lâng như người say rượu, khiến dân chúng bàn tán. Nhưng họ không say rượu mà say Chúa thưa anh chị em. Bởi vì ngày hôm nay ứng nghiệm lời tiên tri Gioan đã tiên báo ngày nào: Ta sẽ đổ thánh thần xuống và chúng sẽ nói tiên tri. Đúng như thế thưa anh chị em. Phêrô giảng bài đầu tiên làm cho 3.000 người trở lại đạo, và các tông đồ khác cũng bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng với đặc ân của Chúa Thánh Thần ban cho các ngài, đó là nói được những tiếng bản xứ của mỗi thính giả từ các nơi đổ về. Thế cho nên thưa cộng đoàn, phải nói ngay mỗi lễ hiện xuống là một ngày khai sinh mới của giáo hội. Thánh Thần là ai thưa anh chị em? Bài đọc 2, Thánh Phaolô đã giải thích rõ cho chúng ta trong một ý tưởng rằng Thánh Thần là linh hồn của giáo hội. Thánh Thần là linh hồn của giáo hội. Và Thánh Thần ban cho mọi tín hữu nhận lãnh từ phép rửa một niềm tin duy nhất, đó là Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã sống lại. Vâng thưa anh chị em, tuy rằng đức tin là một, nhưng Thánh Thần lại ban cho mỗi người ở mỗi thời đại những đặc sủng riêng tư, thích hợp cho từng người, thích hợp cho từng sinh hoạt và từng nơi chốn. Vâng thưa anh chị em, chúng ta nhớ lại ngày 28 tháng 10 năm 1958. Khi ấy Đức Hồng Y Angelo Rocalli lên ngôi giáo hoàng với tước hiệu Gioan 23. Bây giờ là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Ở chúng ta biết lúc bây giờ thì một ông lão như thế không tiếng tăm mà lại lên ngôi lãnh đạo giáo hội. Nhiều người nghĩ rằng sẽ chẳng có cái gì mới với một cái ông lão gần đất xa trời. Ấy thế nhưng ông lão này đã làm nên một điều kỳ diệu, được coi là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống lần thứ hai khi mà ngài triệu tập công đồng chung Vaticano II để canh tân giáo hội. Thế cho nên thưa anh chị em, Thiên Chúa ngài vẫn tiếp tục làm những điều kỳ diệu cho dân người. Qua Chúa Thánh Thần, ngài đã làm những điều kỳ diệu cho dân người. Vâng thưa anh chị em, chúng ta biết những năm gần đây đấy thì chúng ta thấy có nhiều phong trào canh tân đoàn sùng phát triển mạnh ở trong giáo hội của chúng ta, đặc biệt là giáo hội Việt Nam của chúng ta. Vâng, có người gọi đó là mùa xuân của giáo hội, đang là một cái sức sống mới. Đúng như thế thưa anh chị em, những phong trào này đấy giúp cho chúng ta ý thức hơn về cái vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời Kitô hữu. Một cái vai trò mà nhiều khi chúng ta dễ lãng quên lắm thưa anh chị em. Có lẽ phần nào nó cũng giống như là một nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm. Ông ta ra sức nghiên cứu về không khí như là một vật thể và mô tả không khí bằng những công thức khoa học có vẻ phức tạp, mà ông quên rằng từng giây từng phút mình đang được ngủ lặng ở trong không khí mà đôi khi mình quên hít thở thưa anh chị em. Thế cho nên ngày lễ Chúa Thánh Thần hôm nay chúng ta nhắc lại một lần nữa, đó là ngày khai sinh của giáo hội, là ngày mà nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giáo hội mở rộng vòng tay ôm cả thế giới, ôm cả con người vào lòng giáo hội. Đúng như thế thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần thôi thúc bên trong để mỗi người chúng ta biết hành động cụ thể để tỏ lỡ ơn Ngài ra bên ngoài. Và chúng ta sẽ chỉ có thể vững tin khi rằng nghĩ rằng mình đang sống trong cái sự tác động của Chúa Thánh Thần, khi mà mọi nỗ lực của chúng ta luôn theo sát với những giáo huấn của Chúa Kitô và đều hướng đến cái việc kiến tạo tình yêu thương, nâng đỡ nhau ở trong cuộc sống thưa anh chị em. Thế cho nên chớ gì từ nay mỗi người chúng ta, đặc biệt những người trẻ, chúng ta hãy biết mở mắt tâm hồn của mình để nhận diện ra bao cuộc hiện xuống của Chúa Thánh Thần trong đời mình, và rồi chúng ta mở rộng tâm hồn để mà cố gắng sống theo ơn Ngài thôi thúc, hầu cuộc sống của mỗi người chúng ta có thể đổi mới không ngừng trong tình yêu thương, trong tình yêu thương xây dựng cuộc sống và xây dựng gọi là yêu thương chia sẻ với những người chung quanh chúng ta.